Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 9 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống binh đoàn 11 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3.
Hôm nay, kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa 15 bước sang ngày làm việc thứ 14, hoàn thành nội dung chất vấn và trả lời chất vấn.
Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đưa ra khuyến cáo về bảo mật thông tin cá nhân.
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật kiểm soát súng đạn mang tên Đạo luật bảo vệ con em của chúng ta.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay 9 tháng 6 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân đã dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày truyền thống binh đoàn 11 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng 3. Chủ tịch nước nêu rõ, trải qua 40 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Binh đoàn 11 đã thực hiện tốt cả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, khẳng định được năng lực toàn diện trong thiết kế, thi công các công trình trọng điểm của Bộ Quốc phòng, làm nòng cốt trong lĩnh vực xây dựng cơ bản của quân đội, xây dựng được thương hiệu lớn trong ngành xây dựng nước ta.
Các thế hệ cán bộ chiến sĩ người lao động binh đoàn 11 đoàn kết nỗ lực vượt qua mọi thử thách, có mặt ở những nơi khó khăn gian khổ nhất, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo, các địa bàn trọng điểm chiến lược để thiết kế thi công, đưa vào sử dụng hàng nghìn công trình quan trọng về kinh tế, quốc phòng của đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Trong đó có nhiều công trình quân sự, công nghiệp quốc phòng quan trọng gắn liền với thế trận phòng thủ, tác chiến của quân đội ta. Binh đoàn cũng được tin tưởng giao thực hiện nhiệm vụ quốc tế tại nước bạn Lào với nhiều công trình quan trọng, nổi bật là công trình nhà Quốc hội Lào được nước bạn đánh giá cao, góp phần nâng cao uy tín vị thế của đất nước, quân đội ta và vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt-Lào.
Sáng nay, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng tiếp tục phần trả lời chất vấn trước Quốc hội về việc tiếp cận các khoản vốn vay đúng đối tượng, tránh tình trạng trục lợi chính sách, nỗ lực của Ngân hàng Nhà nước trong việc ứng dụng công nghệ số đối với hoạt động vay và cho vay. Bên cạnh đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã trả lời những câu hỏi của các đại biểu Quốc hội về việc giải quyết tình trạng nợ xấu, vai trò của Ngân hàng Nhà nước trong việc quản lý tốt tiền mặt, giá vàng, tránh tình trạng lạm phát. Tính riêng trong phiên chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực ngân hàng, đã có 57 đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn, 32 đại biểu nêu câu hỏi chất vấn, 5 đại biểu tranh luận, còn 25 đại biểu đã đăng ký nhưng hết thời gian chất vấn, đề nghị được trả lời bằng văn bản. Tham gia trả lời, giải trình làm rõ thêm một số vấn đề chất vấn có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thành Nghị.
Đánh giá phần trả lời chất vấn của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng liên quan đến nhóm lĩnh vực ngân hàng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tuy mới nhận nhiệm vụ hơn một năm nhưng đã có nhiều năm công tác tại Ngân hàng Nhà nước nên có chuẩn bị kỹ lưỡng và nắm chắc các vấn đề thuộc chức năng quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước, đã trả lời thẳng vào các vấn đề đại biểu Quốc hội quan tâm, giải trình đầy đủ các vấn đề còn bất cập, hạn chế và đề xuất một số giải pháp nhằm tiếp tục khắc phục những tồn tại, hạn chế thời gian qua.
Cũng trong sáng nay, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải. Trong phần trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể khẳng định Chính phủ rất quyết tâm triển khai thu phí không dừng. Ngày 31 tháng 7 là hạn cuối cùng cho tất cả các trạm BOT thực hiện việc này. Việc thu phí không dừng đến nay vẫn chưa bảo đảm tiến độ đề ra vì còn nhiều vướng mắc khó khăn như thói quen của người dân còn hạn chế, công nghệ có một số sơ sót về kỹ thuật. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh nếu đến ngày 30 tháng 6 các trạm BOT không hoàn thành, chúng tôi sẽ dừng thu phí, tập trung làm, khi làm xong sẽ cho thu phí lại. Hiện nay đã dán được khoảng 3,2 triệu thẻ thu phí không dừng, chiếm khoảng 69% số xe ô tô trên toàn quốc.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản đề nghị các đơn vị địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện đúng quy định đối với các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2022-2023. Trong đó xây dựng mức học phí và lộ trình tăng học phí phù hợp để chia sẻ khó khăn với phụ huynh học sinh. Các đơn vị cần có chính sách hỗ trợ miễn giảm giãn thời gian đóng học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục đào tạo, hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo để các em có đủ sách giáo khoa đến trường. Đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và có trách nhiệm giải trình với người học và xã hội về các mức thu, khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu đầu năm học.
Liên quan đến vấn đề bảo mật thông tin cá nhân, trước diễn biến phức tạp của tình hình thu thập, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng, căn cước công dân, chứng minh nhân dân của người dân, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an đưa ra khuyến cáo với người dân, tuyệt đối không cho người lạ mượn, chụp, thuê, mua căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc tài khoản ngân hàng nếu không có mục đích chính đáng, không đăng tải, chia sẻ hình ảnh căn cước công dân, chứng minh nhân dân, tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội, không cung cấp thông tin căn cước công dân, chứng minh nhân dân cho những dịch vụ không thiết yếu, không có cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Với 223 phiếu thuận và 204 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 8 tháng 6 đã thông qua một gói dự luật kiểm soát súng đạn. Tuy nhiên, gói dự luật này được cho là quá khó được thông qua tại Thượng viện. Gói dự luật mang tên Đạo luật bảo vệ con em chúng ta, bao gồm điều khoản nâng độ tuổi được phép mua vũ khí bán tự động từ 18 đến 21 tuổi, đồng thời cấm bán cho dân thường thiết bị chuyển đổi, giúp những khẩu súng bán tự động thành súng bắn nhanh như súng tự động. Động thái này diễn ra trong bối cảnh nước Mỹ bị rúng động bởi nhiều vụ xả súng đẫm máu. Một thống kê cho thấy trong 5 tháng qua, 251 vụ xả súng hàng loạt đã xảy ra tại Mỹ, cướp đi sinh mạng của 18.900 người.
Trong trường hợp phát hiện đối tượng mượn, chụp, thuê căn cước công dân hay chứng minh nhân dân, mời chào cho thuê, mượn, mua bán tài khoản ngân hàng, đề nghị người dân tố giác và cung cấp ngay tài liệu, chứng cứ đến cơ quan công an nơi gần nhất để xử lý theo quy định của pháp luật. Đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ của phe bảo thủ, các nhà lập pháp châu Âu ngày 8 tháng 6 đã bỏ phiếu thông qua với tỷ lệ sít sao để ủng hộ đề xuất của Ủy ban châu Âu EC về lệnh cấm hoàn toàn đối với các phương tiện phát thải khí CO2 mới vào năm 2035. Năm ngoái, EC đã công bố kế hoạch ngừng bán ô tô sử dụng động cơ đốt trong như một phần của mục tiêu khí hậu đầy tham vọng nhằm cắt giảm hơn một nửa lượng khí thải trong thập kỷ này và 90% đến năm 2035. Đến nay, trong cuộc bỏ phiếu của Nghị viện châu Âu tại Strasbourg, Pháp, các nghị sĩ đã thông qua đề xuất này với 339 phiếu ủng hộ so với 249 phiếu phản đối và 24 phiếu trắng.
Ngày 8 tháng 6, Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên khóa 8 đã triệu tập phiên họp toàn thể lần thứ 5 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên Kim Jong Un để thảo luận về các chính sách quốc gia. Cuộc họp toàn thể của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên lần này là cuộc họp đầu tiên được tổ chức sau khi chính phủ mới của Tổng thống Yoon Suk-yeol lên nắm quyền ở Hàn Quốc. Chính vì vậy, dư luận đang quan tâm tới các nội dung chính của cuộc họp liên quan đến những chính sách với chính phủ mới ở Hàn Quốc và vấn đề thử nghiệm hạt nhân.
Trung Quốc hiện đang tiếp tục xây dựng hàng trăm nghìn điểm xét nghiệm COVID-19, mở rộng quy mô các trung tâm trên khắp các thành phố lớn nhất nước, coi đây là một phần trong chính sách Zero Covid, bất chấp những tổn thất về kinh tế mà nước này phải gánh chịu từ biện pháp phong tỏa, cách ly nghiêm ngặt. Theo số liệu của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc công bố, tính đến thời điểm cuối tháng 4, Trung Quốc có khoảng 400 bệnh viện dã chiến đã hoàn tất hoặc đang trong quá trình xây dựng, với công suất lên tới 560.000 giường. Chính quyền tại những thành phố có quy mô dân số trên 10 triệu người nhận được chỉ thị phải bảo đảm tối thiểu 1.500 giường bệnh trống đặt tại những khu cách ly tập trung, chưa kể các trung tâm dự phòng có thể đưa vào sử dụng chỉ sau vài ngày nhận được thông báo.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, trong một thập kỷ qua, ước tính có tới hơn 1 triệu con tê tê bị săn trộm trên toàn thế giới. Trong đó, Việt Nam được xác định là một trong những điểm nóng buôn bán trái pháp luật các loài tê tê.
Nhằm ngăn chặn sự tuyệt chủng và phục hồi các loài động vật hoang dã nguy cấp tại Việt Nam, đặc biệt là loài tê tê, những năm qua, Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam phối hợp với Vườn Quốc gia Quốc Phương triển khai các hoạt động cứu hộ, phục hồi, nhân nuôi sinh sản và tái thả các cá thể tê tê trở về tự nhiên. Nhờ đó, 80% số tê tê bị thương nặng đã được cứu chữa và phục hồi.
Có một thực tế là các cá thể tê tê được cứu hộ từ các vụ vận chuyển, săn bắn trái phép, tỷ lệ được cứu sống và tái thả về tự nhiên là rất thấp. Đa số các cá thể tê tê tiếp nhận về Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam đều trong tình trạng rất yếu. Sau 30 ngày kiểm dịch, trải qua quá trình chăm sóc sức khỏe và phục hồi, trung bình khoảng từ 2 đến 3 tháng, các cá thể tê tê mới được tái thả về tự nhiên. anh Đinh Văn Tuấn, Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam chia sẻ.
Trường hợp cứu hộ hơn 100 cá thể tê tê ở Hưng Yên, tôi lên đúng cũng xót xa vì chỉ cứu hộ được khoảng hơn 20 cá thể. Còn lại xe nó bị bắt được đem về hơi muộn, mà trời nắng nóng ở trong một cái xe bán tải.
Được thành lập từ năm 2014, Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động nhằm cứu hộ, nhân nuôi sinh sản, vận động chính sách, nghiên cứu bảo tồn hai loại TT tại Việt Nam là TT vàng và TT Java. Anh Trần Văn Trường, trưởng nhóm chăm sóc động vật, Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam cho biết.
Trong thời gian tới thì chúng tôi có những cái kế hoạch, đó là tiếp tục thực hiện các cái việc mà mình cứu hộ, cứu chữa những cái loài động vật để nhằm giữ lại những cái cá thể động vật trong quá trình buôn bán còn sót lại. Và bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tham gia hỗ trợ nâng cao năng lực cho các cái đơn vị trung tâm cứu hộ của nhà nước khác ở trong Việt Nam, đặc biệt là liên quan đến các cái loài thú ăn thịt và TT, nhằm nâng cao năng lực và phát huy tốt những hiệu quả mà cứu hộ trong cái thời gian tới.
Đến nay, trung tâm đã phối hợp với Vườn Quốc gia Cúc Phương cứu hộ thành công gần 1.600 cá thể TT, nhiều nhất thế giới. Trong đó, 60% các cá thể này được tái thả về tự nhiên an toàn. Ngoài ra, đối với các cá thể không đủ điều kiện tái thả sẽ được chăm sóc đặc biệt tại trung tâm.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.